bao nhiêu cái công đức, tôi cũng bao nhiêu cái phước tôi mới tạo thành cái ngày hôm nay. Cho nên khi nói tôi như vậy là nó phủ trùm hết như thế. Thì cái cảnh giới của chư Phật, cái chư Phật chứng ngộ đó, thì chư Phật nhìn thấy hết những cái cảnh giới như vậy, nhìn thấy hết cả ba đời nhân quả như vậy, thấy hết như vậy và thấy rõ như vậy ở trong cái thấy của ngài, trong cái trí tuệ của ngài. Cho nên khi nói tôi là phủ trùng hết bao nhiêu những cái tôi gì đó trong quá khứ và có thể trong tương lai, thì cũng vậy, khi lạy Phật như vậy, lạy một Phật như vậy thành lạy ba đời chư Phật, lạy ba đời chư Phật, khi theo cái tinh thần Hoa Nghiêm vậy đó. Nếu mà quán chiếu, khi nào cũng quán chiếu cả một cái chuỗi dài như vậy, thì khi lạy như thế, lạy một vị Phật như vậy là lạy Phật trong quá khứ nữa, lạy Phật trong hiện tại, lạy Phật trong tương lai. Thế thì khi ngài Phổ Hiền nói là khi tôi đảnh lễ chư Phật, vậy cái nguyện thứ nhất của tôi nó là thường lễ kính chư Phật, và tôi lễ kính chư Phật nhiều vô số, trong tam thiên thế, đại thiên thế giới này có bao nhiêu chư Phật thì tôi lạy hết thảy tất cả các chư Phật như vậy, không chừa một vị Phật nào hết. Và tôi lạy như vậy, tôi nguyện và tôi lạy như vậy cho đến khi nào hư không có thể tận, chúng sinh có thể tận, phiền não có thể tận, nghiệp chúng sinh có thể tận, bốn cái thứ đó mà nó tận thì cái lễ kính này của tôi mới có thể hết được. Cái nguyện của ngài nó phát như vậy, và cho đến nhị giả xưng tán Như Lai, tức là xưng tán và ca ngợi chư Phật, xưng dương và tán thán chư Phật. Thế thì cái lễ kính chư Phật, cái lễ lạy chư Phật thì mình biết rằng là chẳng hạn như là như ngài Bồ Đề Đạt Ma mà giải thích cái sự lễ kính đó, bảo là khi mà mình lễ kính như vậy đó, lễ bái đó, tức là mình khum người xuống, cong người xuống để tỏ một cái sự bằng là hạ cái ngã xuống. Tại vì cái ngã của mình thường thường nó hay làm cho mình tự hào, thì khi nào mình lễ kính thì mình làm gì, là mình cập người xuống, tức là hạ cái ngã xuống. Ở bên ngoài thì hạ cái ngã xuống, bên trong á, thì tỏ sự kính trọng cái linh tính của mình, cái tính linh của mình, tức là cái pháp thân của mình, tức cái trí tuệ của mình. Tại vì Đức Phật nói rằng là hết thảy chúng sinh, người nào cũng có đầy đủ các công đức lành, người nào cũng có đầy đủ cái trí tuệ. Cho nên người nào cũng có thể đầy đủ công đức hết ạ. Tất cả các công đức người nào cũng đầy đủ như hệt như là Đức Phật, mọi người đều có đủ. Chỉ tại mình không chịu mang nó ra thôi. Cho nên một cái tính tốt đó, người nào cũng khả năng làm được, chỉ có một điều là có chịu làm hay không thôi. Còn khi muốn là làm được. Chẳng hạn bây giờ mình muốn giúp một người nào, mình muốn nhịn một người nào cũng có khả năng để làm chuyện đó được. Chỉ có cái nghiệp của mình nó che mờ, nó suối bẩy mình đừng làm. Chứ còn thực sự ra mình có khả năng làm. Người nào cũng có thể phát được một cái tâm hồn thánh thiện, người nào cũng có khả năng đó hết. Và tất cả những cái công đức ở cái chỗ, khi mình phát cái đó ra thì cái công đức đó nó mới nở ra được. Còn nếu mình không phát sinh những cái đức tính như vậy thì cái công đức kia của mình nó bị chìm đắm, nó không có hiển bày được. Cho nên Đức Phật bảo là mọi người đều có cái công đức đó ở trong hết. Thế thì cái trí tuệ cũng vậy. Cho nên nếu mà người nào nỗ lực để mà khai triển cái trí tuệ đó của mình bằng cái sự tư duy, bằng cái sự tập trung, tức là thiền định, thì cái trí tuệ người nào cũng được thắp sáng hết. Chứ không phải rằng là một cái trí tuệ nó mang từ đâu, và người nào cũng có thể tu tập được, người nào cũng có khả năng lãnh hội và hiểu được. Tùy theo cái sức của mình là chậm hay là nhanh thôi. Nhưng mà bằng cái cách rằng là hễ mình cứ có thể tập trung được cái tinh thần, tức là thiền định, thì mình có thể có cái trí tuệ hơn. Là nói ví dụ khi nào cái sự tập trung nó cũng đem đến một cái sức mạnh. Mình thấy mấy người học võ cũng vậy. Họ cũng có thể, họ sở dĩ người học võ họ mạnh hơn mình là bởi vì họ biết cách tập trung cái lực. Cái lực của mình nó tản mát khắp châu thân của mình. Tay trái của mình có một phần lực, tay phải của mình có một phần lực. Chân trái, chân phải của mình đều có lực, đầu mình cũng có lực. Lực của mình nó tản khắp châu thân. Đã. Nhưng mà vì nó tản mát khắp châu thân, chỗ này một chút, chỗ kia một chút, Cho nên cái lực đó của mình nó yếu hơn cái bàn. Bây giờ mình dùng cái tay này của mình đánh mạnh xuống cái bàn, cái lực ở bàn tay phải này của mình không đủ, không đủ cứng hơn cái bàn, không đủ mạnh hơn cái bàn, cho nên cái bàn không suy xuyển mà mình đau tay. Nhưng nếu bây giờ mình biết tập trung hết tất cả những cái lực của mình ở những phần thân khác vào cánh tay phải của mình, thì cái tay phải của mình nó sẽ có một cái lực phi thường hơn bình thường. Tức là thường nhật khi mình không tập trung thì cái tay phải của mình, cái lực cái tay phải của mình không đủ để đánh gãy cái bàn. Nhưng khi mình tập trung cái lực về cái tay phải của mình không thôi ấy, thì mình đánh gãy được cái bàn. Thì cái lực đó của cả thân của mình nó vào đó thì nó mạnh vô cùng. Thế thì cái lực tư duy cũng vậy, cái lực suy nghĩ cũng vậy. Khi mà mình tập trung cái lực suy nghĩ, tại vì cái sự tư duy của mình nó cũng tàn mát, nó tàn mát ra nhiều lắm. Nó nghĩ này nghĩ kia, nó nghĩ lung tung hết, nó tàn mát, nó không có tập trung lại. Cho nên cái này nó nghĩ một chút, cái kia nó nghĩ một chút, cái nọ nó nghĩ một chút. Mà chính vì cái nào nó cũng nghĩ một chút vậy, cho nên nó yếu kém, cái sức suy nghĩ của mình nó yếu kém. Nhưng khi mình tập trung toàn bộ cái suy nghĩ của mình lại vào một mối thôi, vào một việc thôi, thì cái lực tư duy của mình nó sẽ mạnh hơn bình thường. Và cái điều đó là cái điều dễ hiểu và ai cũng nhìn nhận được. Là bởi vì mình muốn giải quyết một vấn đề khó hiểu nào, mình thường tập trung tinh thần. Mình thường nhắm mắt tập trung, vận dụng hết đầu óc của mình nghĩ vào một chuyện thôi. Thì cái sức nghĩ đó của mình nó mạnh hơn bình thường. Mình thấy rõ như vậy. Thế thì Đức Phật mới cho rằng là nếu người nào thường xuyên thiền định như vậy, thì cái người đó có thể tập trung cái sức thiền định một cách nhanh chóng ghê lắm. Tức là tập trung cái lực suy nghĩ, thì người đó suy nghĩ rất nhanh, tức là người có trí tuệ. Người đó thấy rất lẹ và nghĩ rất nhanh, là bởi vì thường tập trung quen. Cũng như bây giờ mình không biết cách tập trung, mình tập trung được. Và khi mình học được cách tập trung, mình tập trung cái lực cũng rất chậm, chứ không có nhanh như cái người mà quen thuộc cùng võ. Họ chỉ cần hít một hơi là họ có thể tập trung cái lực của họ và họ có thể công phá được cái gì ngay. Nhưng mà mình thì phải lâu. Cho nên chính vì vậy mà cũng trong cái chuyến đi hành hương mà mọi người trong phái đoàn hương đã được chứng kiến một vị thầy thuốc. Ông này hồi xưa là xuất gia tu Phật, về sau này ông bỏ tu Phật, ông ra thế, ông đi làm thầy thuốc. Nhưng mà ông luyện khí công, và ông luyện khí công rất là cao. Vì ông luyện khí công rất là cao, nhưng mình biết khi mà mình muốn dồn khí của mình vào nơi nào của thân thể, mình dồn không được, tại mình biết cách. Nhưng mà mấy tay luyện như vậy thì họ biết cách mà họ có thể vận dụng cái khí của họ, nó đến cái chỗ nào ở nơi họ, dù đến ngay bụng hay đến ngay ngực hay đến ngay mắt hay đến ngay tay ngay chân gì, họ vận được hết. Và ông ta đã biểu diễn cho tất cả mọi người coi bằng cách là ông ta chỉ cần trong 2 giây đồng hồ hít một cái hơi, hít một hơi dài, rồi ông ta hự lên một tiếng, rồi thì hai bàn tay ông ta chụp 2 cái luồng dây điện, mà điện ở bên Trung Hoa là điện 240, mạnh lắm chứ không phải điện 101 như ở đây. Mà ông ta cầm 2 cái luồng điện như vậy, 2 cái luồng điện nó được truyền vào một cái bếp điện, và cái bếp điện nó đỏ ừng lên hết, nó cháy. Và người ta lấy cái kim đo điện để vào trong người ống, để bất cứ chỗ nào nó cũng sáng hết, tức là có điện ở trong đó. Và để vào người mình thì nó tối hòm tại không có điện, mà để vào người ông ta thì chỗ nào nó cũng sáng. Đó. Và ông ta giữ như vậy trong một đoạn khá dài, tức là cũng phải 4-5 phút như thế. Và khi buông 2 cái luồng dây điện nó ra, thì dĩ nhiên ông ta không có suy xuyển gì cả, mà ông ta còn chứa cái điện trong người bằng cách nói 26 người trong cái phái đoàn này nắm tay nhau, nắm tay kết thành một cái vòng tròn, nắm tay nhau lại, rồi ông ta rờ lên tay của một người thì nó giật hết cả 26 người. Giật tưng hết. Sư bà cũng bị nữa, tôi cũng bị nữa. Và đó là ông làm tập thể 26 người, và sau đó làm từng người, nghĩa là ông đến trước mặt mỗi người lấy ngón tay để lên trên trán, mà để vô trán ai thì người đó giật bắn mình ấy, tại vì điện nó giật mà nhoáng lửa trước mặt mình, nó giật tưng người mình mà mình thấy lửa nó xẹt ở trước mắt. Đó thì tôi nói ví dụ như thế, là chỉ cần có 2 giây đồng hồ ông ta có thể tập trung cái lực, cái khí của ông ta. để mà ông ta có thể làm những cái việc như vậy. Thế thì thế đó nó chỉ là một cái thói quen thôi, cho nên những người đó người ta mới có một cái lực mạnh như vậy. Thì cũng vậy, nếu người nào mà thường xuyên tu tập thiền định, tức là thường xuyên tập trung cái tinh thần, thì người đó cũng chỉ cần 1 hay 2 giây đồng hồ là có thể tập trung được tư tưởng ngay. Còn mình bình thường đây, mình thử mình biết, mình cứ ngồi xếp bằng trước bàn Phật, mình tập trung tinh thần coi, không quá 2 giây là nó tán loạn. Ví dụ mình ngồi mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, cố gắng nghĩ tới Đức Phật, vừa nghĩ tới Đức Phật cái là nghĩ ngay tới con này, à, hay nghĩ ngay tới cháu rồi, hay nghĩ ngay tới chết cha cái cửa chưa có đóng á, đó, hay là vào chết rồi không biết cái bếp mình có tắt chưa nữa, đấy, thế là nó tán loạn lung tung hết, à, rồi nó tán loạn lung tung, cho nên mình thấy ngay rằng là mà sở dĩ mình tán loạn rất là giỏi là ở cái chỗ là mình tán loạn quen rồi. Và mình không quen tập trung, cho nên khi mình tập trung được một chút xíu cái nó đâm ra buồn ngủ ngay lập tức. Là bởi vì mình quen theo cái lệ như vậy nè. Trong cái lúc mình sống mình rất là động, tư tưởng của mình nó chạy lung tung hết, nó gọi là nó động. Đó, mà mình khó tính, mà mình chỉ tính được là khi nào mình ngủ. Cho nên vì như thế nó hai cái nó đồng nghĩa, mình chỉ tính được khi nào mình ngủ, cho nên khi nào mà mình tính cái là nó ngủ. Đó. Thế mình tính một cái là nó quen rồi, tại vì cái cơ thể của mình hay thần kinh mình nó biết rồi, khi mà mình vừa tính cái nó bảo là ông chủ ông muốn ngủ á, cái thế là nó đi ngủ ngay lập tức, đó là ngủ gật ngay. Đó. Còn khi nào mà mình hết ngủ rồi thì nó bắt đầu động, cái tư tưởng của mình nó bắt đầu động. Cho nên chính vì như thế mà mình khó mà tập trung được, mà không tập trung được, cho nên cái lực tư duy của mình nó yếu, hay nói một cách khác là cái trí tuệ nó khó phát triển. Như vậy thì Đức Phật nó trí tuệ, nó mình cũng có đầy đủ trí tuệ, có đầy đủ công đức. Cho nên nếu mình muốn khai triển trí tuệ và công đức thì đó là những cái phương cách để làm cho mình có một cái sức tư duy hết sức là mạnh, mình có một cái công đức hết sức là lớn. Cái khả năng công đức đó mình có thể làm được. Cái sự tập trung đó mình cũng có thể luyện được, chứ không phải là không. Thế thì chính vì như thế mà Bồ Đề Ma mới nói rằng là ở ngoài thì hạ cái ngã, phá cái ngã này, ở trong thì tôn trọng cái tính giác ở nơi mình, tức là Phật tính ở nơi mình. Thì cái tinh thần nó gọi là lễ kính, tinh thần nó gọi là lễ bái. Ở ngoài thì phá ngã, thì chính cái ngã đó làm cho mình không phát sinh trí tuệ, chính cái ngã đó làm cho mình không phát sinh đại nguyện. Như ban sáng tôi có đề cập, thì khi mình có cái ngã thì mình dễ độc đoán, dễ độc tài, và mình dễ gây gổ, dễ phiền muộn, dễ phiền não. Mà chính những cái phiền muộn, phiền não đó của mình làm cản trở cái trí tuệ của mình, và chính những cái ích kỷ đó của mình làm cản trở cái hạnh nguyện của mình. Mà cái hạnh nguyện nó mới là cái công đức. Đó. Cái hạnh nguyện nó mới có thể phát sinh công đức. Công đức đó là cái sự an lạc cho tâm hồn của mình. Tức là khi mình có thể làm cái điều tốt đến cho mọi người, mình có thể nhịn, mình có thể nhẫn, như rằng là cha mẹ nhẫn với con cái vì thương con cái. Mình có thể phát tâm, như là cha mẹ có thể phát tâm đối với con cái, như là tôi có từng đề cập đến những cái vấn đề đó. Nên tôi nói là cha mẹ mà cao quý hơn con cái cũng chỉ ở cái chỗ là cha mẹ phát tâm, còn con cái không biết phát tâm. Cha mẹ phát tâm cho con cái, cho nên cha mẹ chịu đựng được con cái. Và vì vậy cha mẹ đáng cho con cái thờ phụng. Vì vậy mà Đức Phật mới nói một câu là cha mẹ cũng như là Phật ở trong nhà. Là bởi vì chư Phật phát tâm độ tận chúng sinh, thì cha mẹ phát tâm độ tận con cái. Cha mẹ có bao nhiêu đứa con là cha mẹ thể độ tận bấy nhiêu đứa, và phải thành tựu hết thì cha mẹ mới yên tâm. Thì chư Phật cũng vậy, có bao nhiêu chúng sinh chư Phật thể độ tận, và chư Phật phát tâm độ tận chúng sinh hệt như cha mẹ phát tâm độ tận con cái. Cha mẹ phát tâm độ con cái cho nên chịu đựng được con cái, cho nên con cái có quấy rầy cha mẹ, có làm phiền cha mẹ đến cách mấy cha mẹ vẫn chịu đựng được, chịu cho tới già, cho tới phải nói không phải nói cho tới già, cho tới chết chịu được hết. Thì chính Bồ Tát khi phát tâm độ chúng sinh hệt như vậy, cho nên Bồ Tát chịu đựng được chúng sinh, chịu đựng được. Cho nên cha mẹ nhiều khi thấy nuôi con là khổ đấy, nhưng mà khổ đó là cũng là một cái khổ vui của cha mẹ. Chứ nếu mà khổ thất kinh là cha mẹ cũng đem con đi chấn nước hết rồi. Đó. Mà cha mẹ đã không dám sinh đứa thứ nhì à? Đã sinh đứa thứ nhất đã ớn rồi chứ không dám sinh đứa thứ nhì nữa. Nhưng mà cha mẹ vẫn dám sinh con và vẫn dám tiếp tục hy sinh. Dù biết sinh ra một đứa là mình cũng mang thêm một cái nợ, một cái khổ. Nuôi thì cực nhọc, mà lớn lên không biết có xì ke ma túy không. À, có hiếu thì mình được nhờ, mà bất hiếu thì mình còn thêm thảm. Cha mẹ mà có con bất hiếu còn thảm hơn là không có con. À, mà vẫn phải chịu đựng, mà cha mẹ vẫn chịu nổi như thường. Vẫn chịu nổi như thường là ở cái chỗ phát tâm. Thì chính cái phát tâm đó, hệt như là chư Phật phát tâm hay chư Bồ Tát phát tâm đối với chúng sinh. Cho nên vì vậy mà Đức Phật mới nói rằng là cha mẹ là Phật của con cái ở cái điểm như vậy. Và con cái mới cần phải báo ân cha mẹ. Báo ân nó không phải chỉ là một cái ân là sinh thành thôi, mà chính là cái ân là cha mẹ phát nguyện rộng lớn đối với con cái. Phát cái nguyện rất là rộng lớn, là cha mẹ nói với bất cứ giá nào tôi cũng chịu, miễn sao cho con tôi nên người. Chính cái với bất cứ giá nào tôi cũng chịu, cái đó là một cái ân lớn vô cùng. Cái Đức Phật phát nguyện cho chúng sinh cũng vậy, với bất cứ giá nào tôi cũng chịu, miễn sao cho chúng sinh giác ngộ. Còn giá nào cũng chịu. Và chính vì vậy Đức Phật mới là đại thí chủ của chúng sinh, của mọi người. Thế thì chính vì như vậy, chẳng hạn như mình nói các nguyện này, đây mình không có nhiều cái giờ để phân tích rõ từng cái nguyện, nhưng mà đại khái mình có thể chọn lựa những cái nguyện như vậy để mà mình tu tập. Sở dĩ mình phải biết kính trọng như vậy là bởi vì xưa nay mình mù mờ, mình có một cái bảo vật như vậy, kho tàng vô giá như vậy mà mình không có tìm kiếm, mà mình cứ chạy rong ruổi ở bên ngoài để mình tìm một cái hạnh phúc gì đó. Mà cái hạnh phúc lớn nhất của mình, cái kho tàng quý báu nhất của mình, đó chính là cái công đức và trí tuệ vốn sẵn có ở nơi mình. Mà có cái đó là mình giàu sang vô bờ, phú quý vô bờ. Phú quý đây là không có thiếu một cái gì, không có thiếu một cái hạnh phúc nào không. Tại vì chính như là nếu mà mình nhìn kỹ người nào có cái phước báo á, thì người đó tự nhiên có phú có quý của thế gian. Cái phú cái quý của thế gian rõ ràng không phải rằng là do tài 100%, mà trong nó có cái do cái phước nữa. Nếu nói tài 100% thì vậy đâu phải người tỷ phú là người giỏi nhất thế giới. Đâu có. Cái ông tỷ phú đâu phải ông giỏi nhất thế giới, mà có nhiều ông bác học giỏi nhất thế giới mà không có tỷ phú, mà còn nhiều khi nghèo nữa. Cho nên không phải giỏi, rồi không thể nào mà nói rằng là cứ người nào mà biết cái nghề như vậy là đều thành công. Không phải là người nào biết nấu ăn người đó ra mở nhà hàng cũng thành công. Cho nên trong cái thành công nó có cái tài một phần, mà có cái phước một phần, mà cái phước là một phần mạnh, thì cái người đó mới thành công. Người ta nói rằng là của cải mình không mang đi được, trong kinh Phật cũng nói như vậy. Mình đến với hai bàn tay trắng và rồi mình chết, mình cũng để lại tất cả của cải ở thế gian này, mình cũng ra đi với hai bàn tay trắng. Nhưng Đức Phật nhấn mạnh là mình ra đi với không phải hai bàn tay trắng đâu, ra đi với cái nghiệp lực. Mình đến thế gian này cũng phải đến với hai bàn tay trắng đâu, đến với nghiệp lực. Mà nếu cái nghiệp đó là nghiệp thiện thì mình đến với thế gian này mình sống trong sự thiện, tức là tốt, nghĩa là mình được an lành, mình được sung sướng, đó là thiện pháp. Mà nếu mình đến với thế gian này bằng ác nghiệp thì mình sẽ sống trong một cảnh giới ác và mình sẽ đau khổ. Và rồi khi mình ra đi, mình lại ra đi với không một báu vật nào ở thế gian này hết, nhưng mà ra đi với cái nghiệp của mình. Và nếu mình ra đi với một thiện nghiệp, trong tương lai mình lại sống ở một cảnh giới thiện. Mà nếu mình ra đi với một ác nghiệp, trong tương lai mình sẽ sống trong cảnh giới ác. Mà mình biết rằng là mình không mang theo của báu được, nhưng có một cách để mang theo của báu, đó là mang theo thiện nghiệp. Tại vì khi mình có thiện nghiệp thì tự nhiên mình sẽ sống trong một cảnh giới tốt đẹp, học hành thông minh, làm việc thành công, có quyền, có địa vị, có tài sản. Có tài sản tức là tự nhiên có của báu, tự nhiên của báu nó đến với mình. Cho nên người có phước, người đó ở chỗ nào, của báu nó theo đến chỗ đó. Còn người vô phước, người đó ở chỗ nào, của báu nó bỏ đi xa chỗ đó. Cho nên người vô phước giữ không được, Người vô phước có hưởng tài sản của ông cha để lại cũng sụp đổ. Người vô phước có cho tiền cho bạc cũng đánh mất, không giữ được. Mà người hữu phước, người đó cứ ngồi yên, tự nhiên nó đến. Tự nhiên nó, mấy cái thứ đó từ từ nó đến với mình, quyền chức địa vị, tài sản của báu. Và tất cả những cái thứ như vậy nó đến, nó được chiêu vời bởi cái phước báu của mình. Cho nên mình đến một người nhà, một người nào ấy, đến cái quốc độ nào mình thấy xứ đó có phước. Chẳng hạn mình đang từ Ấn Độ, mình đi qua xứ Mỹ, cái mở trà xứ Mỹ nó có phước, là bởi vì mình thấy nó sạch sẽ, khang trang, đẹp đẽ, nó có vẻ thịnh vượng. Còn xứ kia sao nghèo khổ quá. Mình thấy cái thịnh vượng đó, cái quốc độ đó nó được trang điểm, nó được trang nghiêm, dùng theo cái danh từ nó là trang nghiêm, nó được trang nghiêm một cách vi diệu. Tức mình biết cái quốc độ nó có phước. Và một cái quốc độ nó không, nó thiếu sự trang nghiêm đó, nó bừa bãi, mình biết nó là vô phước. Đó. Thì những cái trang nghiêm đó là những cái của báu, những cái chất tốt, những cái thứ tốt. Cho nên người nào có phước thì như những thứ đó nó trang nghiêm cho cảnh giới của người đó. Người đó ở chỗ nào thì chỗ đó nó thành cung điện, nó thành nguy nga, nó thành có những cái bảo vật nó trang nghiêm cho mình, nó trang điểm cho mình. Thành người đó là người có phước. Thế thì có phước thì tự nhiên được, mà vô phước thì cái đó nó vụt đi, nó mất, nó không bền. Mà có phước thì nó bền. Đó. Thế thì chính vì cái lý lẽ như vậy mà mình biết rằng là ở nơi mình nó có tất cả những cái thứ như vậy. Cho nên người nào á mà có được trí tuệ, có được hạnh nguyện đó, thì tự nhiên cái người đó là cái người có phước. Thì tự nhiên người đó thành tựu. Và tất cả những cái phước báo nó nằm ở nơi mình hết, chứ nó không phải nằm ở đâu xa. Nhưng mà mình có cái kho báu vô tận đó, nhưng mình không biết, mình mãi đi tìm bên ngoài. Rồi mình mãi nghĩ, chẳng hạn mình nghĩ vàng bạc là phước, cho nên mình đi truy cầu vàng bạc. Như mình như ban sáng tôi nói, vàng bạc nó cũng có thể, trong một trường hợp nào đó nó có thể là phước, nhưng mà trong một trường hợp nào đó nó có thể là họa. Mình thấy rõ như vậy trong mình. Và có nhiều trường hợp vàng bạc nó không an ủi được mình. Có nhiều cái cảnh khổ của mình mà vàng bạc không an ủi được. Rất nhiều cảnh khổ mà vàng bạc bó tay không an ủi. Ít có người nào mà có một cảnh khổ nào mà có thể dùng vàng bạc để trị khổ ấy đó. Tức là đem nó ra ngắm rồi hết khổ. Thì ngọc nó gọi là ngọc như ý, chứ không phải là vàng bạc bình thường được nữa. Thế thì mình thấy rõ như vậy. Vậy thì cái hạnh phúc đó của mình, tức là cái sự giác ngộ đó, nó ngay ở nơi mình. Nó ngay ở nơi mình. Nhưng mà mình thường thường bỏ nó đi xa. Mình thường, chính vì mình bỏ nó đi, cho nên như trong kinh Pháp Hoa mới ví mình như là cùng tử vậy. Ở treo áo có viên ngọc báu mà cứ đi ăn xin. Không biết là treo áo có viên ngọc báu, đi ăn xin, đi làm công vất vả lắm để tìm từng đồng từng cắc về sống cho mình, quên đi ở treo áo mình có viên ngọc báu. Thì cũng như ở đời sống này của mình cũng vậy, hạnh phúc là nằm ở chính nơi cái sự độ lượng của mình, chính ở nơi cái trí tuệ của mình, chính ở nơi cái hạnh nguyện cao cả của mình, chính là sự phát tâm. Nhờ phát tâm mà chữa được đau khổ, nhờ phát tâm mà chịu được những cái nghịch cảnh ở thế gian. Những cái nghịch cảnh nó không ai chịu được và không có thuốc nào chữa được. Đó. Nhưng mà có một cái chịu được thôi, đó là phát tâm. Cho nên người nào phát Bồ Đề tâm thì người đó bắt đầu sinh công đức. Sinh công đức từ người đó bắt đầu cảm công đức, đó là một cái sức mạnh tuyệt vời, là chịu đựng được những cái nghịch cảnh mà người khác chịu không được. Vượt qua được những cái khó khăn mà người khác không vượt nổi, là đều nhờ sự phát tâm. Cho nên khi mình cảm thấy rằng là mình sao mà bị nhiều phiền não quá, mình sao mà bị nhiều người hại quá, thì mình muốn vượt qua những cái đó, mình muốn hóa giải những cái đó, chỉ có một cách, mình phải tập phát tâm. Mà khi mình phát tâm cứu giúp, phát tâm tha thứ, phát tâm rộng độ mọi người, nhất là những người mà hại mình nữa, thì tự nhiên mình cảm thấy mình được an tĩnh. Mà cái an tĩnh đó là cái hạnh phúc lớn nhất. Và mình bắt đầu được an tĩnh, và chỉ có phát tâm mới chịu được. Còn nếu mà không phát tâm không có chịu đựng được. Cũng như cha mẹ, mà nếu không phát tâm thì cha mẹ sẽ bất mãn con cái lắm, chịu đựng con cái không được. Nhưng mà cha mẹ nhờ chịu đựng được hết là nhờ phát tâm. Cho nên cũng vậy, mình suy luận là nếu mình cứ phát tâm, cái tâm nó cứ phát cho rộng lớn lên, thì cái sức chịu đựng của mình càng mạnh. Mà khi cái tâm nó phát như là Ngài Phổ Hiền nói, hả? Chúng sinh không số lượng, cho nên cái nguyện của tôi nó cũng không số lượng, cho nên cái phát tâm của mình nó cũng không có ngần mé. Mà khi cái phát tâm nó của mình không có ngần mé thì cái lực đó của mình nó mạnh cũng không có ngần mé. Cái lực chịu đựng nó, cái lực mà nghĩa là chịu được hết những cái khó khăn đó, cái lực đó cũng vô bờ bến. Thế thì chính vì như thế mình biết ở nơi mình có vốn sinh, vốn sẵn cái sự giác ngộ đó, cho nên vì vậy mà mới lễ kính chư Phật. Là bởi vì chư Phật là những người chỉ bày cho mình, mà mình cần có nhân duyên với những người như vậy. Mình cần phải càng ngày càng có nhân duyên thêm nữa đối với chư Phật. Chẳng hạn như Đức Phật nói như vậy, Đức Phật bảo là người ta sợ kẻ dữ, nhưng mà người ta quên đi rằng là cái buông lung nó còn hại hơn kẻ dữ. Buông lung sáu căn sáu trần nó còn hại hơn là giặc dữ. Tại sao vậy? Tại vì kẻ dữ ở bên ngoài, kẻ cướp ở bên ngoài, nó mình có thể trốn nó được, nhưng mà cái hại buông lung kia mình không trốn được, bởi vì lúc nào nó cũng theo mình hết, nó từ mình phát ra. Mình đi đâu mình cũng mang theo cái tâm tư đó, mà chính cái tâm tư đó nó hại mình. Cái kẻ dữ nó có thể giết chết mình, nhưng mà giết được một mạng này thôi, nhưng cái hại kia thì nó hại mình muôn kiếp, nó hại mình từ kiếp này qua đến kiếp nọ. Cái kẻ dữ đó nó có thể không giết con nít với người già, nhưng mà cái buông lung kia người già nó cũng không tha, con nít nó cũng không chừa. Cho nên cái buông lung kia khi nó ở người già nó cũng hại người già, nó ở người trẻ nó cũng hại người trẻ, nhưng cái kẻ dữ thì nó có thể tha. Như mình thấy bây giờ kẻ cướp không tặc cái gì nó bắt phụ nữ đàn bà nó còn tha, nhưng mà chính những cái ác nghiệp ở trong người mình nó dữ hơn kẻ dữ bên ngoài, nó không tha mình. Mà những cái nghiệp đó, những cái tư tưởng đó nó ở người nào nó hại người đấy. Cho nên ở ngay người già nó cũng hại người già, nó ở người trẻ nó hại người trẻ. Mà nó hại mình không phải nó hại đời này, mà nó hại muôn đời sau nữa. Cũng như tôi nói ví dụ, chẳng hạn như là mình thấy khi người ta tạo tác những nghiệp ác, những cái nghiệp đó nó có từ muôn đời sẵn rồi. Chẳng hạn một tay độc tài, hay là những tay mà mật vụ hồi xưa của Nazi giết hại dân Do Thái biết bao nhiêu, thì những cái nghiệp lực như vậy, những cái nghiệp mà giết xong rồi để bị giết lại, bị chết, rồi những cái nghiệp mà nó mang đi nhiều đời nhiều kiếp, sinh ra cứ phải giết chém, cứ bị giết chém, nó mang theo nhiều đời vô cùng. Không phải là ngẫu nhiên đời này người này giết người kia, ngẫu nhiên không phải. Cái nợ mạng đó, cái oan trái đó nó trong nhiều đời rồi, cho nên đời này phải trả. Mình thấy những người tu giác ngộ như Ngài An Thế Cao chẳng hạn. An Thế Cao là dịch kinh Bát Đại Nhân Giác, dịch giả. An Thế Cao là một thái tử bỏ đi tu, mà về sau Ngài khi giác ngộ, Ngài biết rằng là Ngài phải chết dưới tay của một người, cho nên Ngài đến cái chỗ đó và chờ đợi cái kẻ kia giết Ngài. Bởi vì Ngài nói rằng là tôi còn nợ mạng của ông, cho nên bây giờ tôi muốn trả cái nợ đó, cho nên ông giết tôi thì coi như là hết. Tại vì Ngài giác ngộ rồi thì Ngài không có cái hận thù, mà không có cái hận thù cho nên cái nghiệp đó nó không còn đeo mang nữa. Chứ người này giết người kia thù, cái thù đó khiến cho người kia tìm cách giết lại trong đời sau, rồi cái người kia bị giết lại thù, thù được cứ vậy mà giết qua giết lại nhau như vậy hoài hoài. Thành ra cái nghiệp nó cứ đeo mang với nhau hoài hoài thôi. Thì chỉ có một khi có người nào xả được nó thì nó mới hết. Thế vậy thì Đức Phật ra đời, Đức Phật chỉ bày cho mình như thế rồi, và mình cũng có cái khả năng để thành như Đức Phật như vậy. Cho nên lễ kính chư Phật đây là lễ kính từ Phật ở nơi mình, lễ kính kính trọng cái sự giác ngộ nơi mình, và cũng kính trọng Đức Phật, chư Phật ở các Đức Phật ở ngoài. Và mình biết rằng là cái hạnh phúc mình kiếm được, cái hạnh phúc đó nó không phải là ở tiền bạc, không phải ở gia đình, không phải ở vợ chồng con cái, không phải ở chức tước, mà cái nào cũng có hạnh phúc mà cũng có phiền toái hòa lẫn với nhau. Thế thì chính cái hạnh phúc đó là cái sự trí tuệ. Cho nên khi có cái trí tuệ như vậy, có cái sự phát tâm rộng lớn như vậy, có một cái tâm, có cái hạnh nguyện, cái bi nguyện thâm sâu như vậy, thì cái gì mình cũng có thể dung chứa được, chịu được. Mà khi dung chứa chịu được thì cái hạnh phúc nó mới bền bỉ, nó mới vững chắc. Thì có cái tinh thần như vậy thì có vợ con cũng vẫn hạnh phúc, không có vợ con cũng hạnh phúc, cô độc một mình cũng hạnh phúc, mà sống với người nào cũng hạnh phúc, mà nghèo cũng hạnh phúc, mà giàu cũng hạnh phúc. Mà nếu không có những tinh thần như vậy thì nghèo cũng đau khổ, mà giàu cũng đau khổ, và làm sao cũng đau khổ. Thế thì Đức Phật bảo với cái tinh thần kia nó đeo mang mình thì nó sẽ hại mình nhiều đời nhiều kiếp, mà mình trốn nó không được, bởi vì nó luôn luôn ngự trị ở nơi mình, nó hành hạ mình từng giây từng phút, nó làm mình lo nghĩ, nó làm mình ghét thương tùm lum tà la, nó làm mình sinh ác nghiệp, nó làm mình sinh hận sinh thù đủ thứ, nó quấy rầy mình, nó làm mình mất ngủ nhiều đêm, nó làm mình mất ăn nhiều bữa, nó làm cho nhiều người sợ hãi mình, nó làm cho mình sợ hãi nhiều người. Những cái đó nó đeo mang và nó làm hại mình như vậy. Thế thì một khi phải có một cái trí tuệ, tức là một cái sự hiểu biết như vậy, một cái sự phát nguyện như vậy, thì mình mới có thể vượt qua những cái như thế. Thì mình mới có thể lợi ích cho chính bản thân mình. Mình có thể ngủ yên được nhiều đêm, mình có thể ăn ngon được nhiều bữa, và mình có thể giúp cho mọi người được yên lành. Cho nên chính vì vậy nó mà lễ kính, mà lễ kính chư Phật. Lễ kính chư Phật để gây nhân duyên, tạo một cái nhân duyên. Cũng giống như rằng là mình gần người nào mình được nhờ, mình được bảo vệ, thì mình càng muốn gần người đó, mình càng muốn nương người đó. Mà nếu được tốt nhất là mình dọn nhà đến ở sát vách cái người đó thì mình thấy bảo đảm hơn nữa. Và mình không phải là chỉ muốn rằng là cái người đó được nhờ lắm, có người đó bảo vệ mình được yên ổn, thì mình bảo vậy thì một năm mình xin gặp người đó một lần, đâu có. Mà mình nghĩ rằng là mỗi tháng mỗi ngày tại gần người đó được yên ổn. Nhưng mà gần cái gì? Gần trí tuệ, gần người có trí tuệ, hay là nói ngay là gần Đức Phật, gặp Đức Phật, gần những người trí tuệ như vậy thì tự nhiên mình được yên ổn, mình được với cái pháp của Đức Phật đó, mình được bảo vệ, mình được yên ổn. Thì vì như thế mà mình cần phải giữ cái pháp đó không rời mình. Cũng như Đức Phật nói là một người mà đắm thuyền, bị đắm thuyền ở biển cả, vớ được cái tấm ván, thì giữ cái tấm ván đó như là giữ sinh mạng của mình, đồng với sinh mạng của mình, thì cũng hệt như vậy. Thế thì mình cũng phải giữ những cái pháp đó. Thế thì khi mình học, mình biết, mình giữ những cái pháp đó, cho nên mình phải có một cái nhân duyên không rời với chư Phật. Nguyện có một cái nhân duyên không bao giờ rời Đức Phật, không bao giờ xa lìa với Đức Phật. Cái nhân duyên đó luôn luôn cho mình trong đời nào, trong kiếp nào. Cho nên có một bác cũng ở Hoa Kỳ này, bác nói với tôi là mình tu cách nào để mà lỡ cái kiếp sau đó mình chưa có giác ngộ mà mình đầu thai lại, vậy mình còn đầu thai làm người Á để mình biết đạo Phật, chứ lỡ mình đầu thai với xứ Phi Châu là chết rồi. Mình thành một cái ông xứ Phi Châu thì làm sao mình biết đến đạo Phật. Cho nên mình phải tu cách nào để mình được như vậy, để mà bảo đảm cho mình đời sau nếu chưa giác ngộ mình cũng tiếp tục làm người Á để tu. Tôi mới trả lời rằng là có chứ, có cái pháp môn tức là đó, tức là khi nào mình cũng nguyện, phải có nguyện, khi nào cũng có nguyện. Đó là mình nguyện, mình với lại mình không bao giờ đời đời, không bao giờ mình quên tới cái danh hiệu của Đức Phật. Tức là luôn luôn cho mình không cần đặt điều kiện là tôi phải sinh là người Á, mình đặt điều kiện đó. Mà mình chỉ đặt điều kiện là tôi sinh ở đâu thì sinh, nhưng mà khi nào tôi cũng nhớ đến danh hiệu của chư Phật. Thì như vậy đó, mình có lên thiên đường hay xuống địa ngục, hay là sinh vào xứ đen, xứ đỏ, xứ vàng, xứ trắng gì, mình cũng rốt cuộc trở thành Phật tử. Ai dám bảo là người đen không phải Phật tử? Hiện tại cũng có một số người đen là Phật tử. Mà ai dám bảo là người Á là Phật tử? Thiếu gì người Á cũng theo đạo Hồi, đạo gì khác tùm lum tà la chứ. Chứ chắc gì người Á là theo đạo Phật đâu. Chắc gì đâu. Cho nên cứ có cái pháp môn, tức cái phát nguyện như vậy, thì cái nguyện nó cũng chính là: một là nhất giả lễ kính chư Phật, hai là xưng nhị giả xưng tán Như Lai. Thì mình sẽ không khi nào xa rời Đức Phật. Mà như vậy bảo đảm mình sinh ra kiếp đời sau, có sinh lỡ làm ông Mỹ hay bà Mỹ, cũng vẫn là người Phật tử. Mà nếu có lỡ mà có sinh ra ở xứ Phi Châu, cũng tự nhiên có một nhân duyên nào đó để thành là Phật tử. Để thành Phật tử. Cho nên có cái nhân duyên lạ lùng lắm. Thì tôi nói ở bên Thụy Sĩ á, có một cái bữa, cái hồi đó là cái hội Phật giáo bên Thụy Sĩ còn mới nghĩa là khai sinh lắm. Thì tôi và Thượng Tọa Minh Tâm mới đi qua bên Thụy Sĩ để làm lễ, thuyết giảng làm lễ như vậy. Hồi đó Thụy Sĩ chưa có thầy nào cả. Thì đi đến thì đến thành phố bên này gọi là Bern, Bern là thủ đô của Thụy Sĩ. Thì đến Bern, thì đến còn sớm lắm, thì điện thoại vô cái niệm Phật đường tạm thời để mà nhờ người ta ra đón vô, chưa biết đường vào. Thì trong khi chờ người ta ra đón vào thì mới hẹn ở một cái quán nước, tại vì lọt vào trong trung tâm thành phố. Hẹn ở một quán nước, tôi và Thượng Tọa Minh Tâm ngồi uống nước ở đó, chờ người ta đến cái tiệm nước đó. Thì trong khi ngồi uống nước để chờ người ta đón đó, thì tôi có một cái linh tính như có ai đang còn nhìn, ngó. Thì tôi cứ chợt tôi quay lại, thì tôi quay lại thì tôi thấy đằng sau có một cái cô người Thụy Sĩ, tóc vàng hoe. Cô cũng ngồi uống nước. Thì cứ tôi quay lại á, thì tôi thấy cô lại nhìn trời. Rồi thì tôi nhìn thoáng rồi tôi lại ngồi để tôi nói chuyện với lại thầy Minh Tâm tiếp. Thì tôi lại có cảm giác là mình lại bị theo dõi. Tôi cứ xoay lại thì tôi lại thấy cô nhìn trời. Đó. Cứ hai ba đợt như thế thì một đổi khi mà mấy người người ta đến ta đón, người ta xuất hiện ở bên ngoài thì thầy Minh Tâm thấy gọi cái anh bồi đến bảo tính tiền. Thì cái anh kia anh nói là có người trả tiền rồi. Thì tôi thì Minh Tâm ngạc nhiên lắm, bảo ủa ai trả? Anh kia bảo cô kia trả. Chỉ cái cô đó. Và chỉ cái cô đó Thụy Sĩ 100% vậy, tóc vàng hoe vậy. Thì tôi mới, thầy Minh Tâm mới nhìn cô ta cảm ơn. Thì lúc đó cô ta mới không có nhìn trời nữa, mà nhìn ngay tôi và thầy Minh Tâm mỉm cười một cách hết sức là welcome, cúi đầu chào. Cúi đầu chào thì tôi, thầy Minh Tâm cũng gật đầu chào cảm ơn, mà cô trả tiền rồi, cho nên mình không có làm gì khác hơn. Thì khi đi ra thì cô mới hỏi thăm thôi, có bảo phải rằng là tu sĩ Phật giáo. Thì tôi thì Minh Tâm nói phải, thì cô mới hỏi thăm, bảo tôi bảo là sắp sửa làm cái lễ ở tại bên này, cô hỏi thăm cái địa chỉ và hôm sau cô đến dự lễ Phật đàn ở đó. Đến dự lễ Phật đàn rồi sau đó thì cô xin quy y. Và cô quy y chung với mấy người Việt Nam, quy y trở thành Phật tử, nó không biết một cái chữ Việt nào hết á. Mà có duyên như thế, ở trong cái tích tắc ở thì đó thì người trắng cũng vậy, mà thiếu gì người Việt Nam ở đây bỏ đạo. Cũng như gì người Việt Nam cũng mới cơ thuyền cập bến một cái là bỏ đạo ngay. Thì cũng giống như cô kia, cũng chỉ có trong một cái phút giây phút nào đó có ngồi có ngó tôi thì Minh Tâm vậy đó. Sau này cô cũng đến dự lễ, xong rồi sau đó rồi cũng xin quy y và trở thành Phật tử luôn cho đến bây giờ. Đó. Trở thành một người Phật tử đó. Thì khi mà có cái nhân duyên thì cô đó đâu có phải là ngẫu nhiên đâu, thì nó cũng là một cái nhân duyên rồi, một cái đời trước. Cho nên khi mình phát cái nguyện thì cái nguyện đó nó mới theo mình được. Nhất là chẳng hạn như là mình đâu có thể nào mà tin tưởng được là trong cái đời sau mình lại tiếp tục sinh ra đời và tiếp tục được tu, được làm Phật tử. Đừng có nói rằng là nhân duyên ít, bây giờ nhân duyên nhiều, như là mấy thầy đi tu xuất gia ở trong chùa, mỗi ngày đều nhìn thấy Phật, mỗi ngày đều có tụng kinh, tụng kệ, mỗi ngày mở miệng ra đều nói đến chữ Phật. Mà cái nhân duyên nó còn có thể bị đứt quãng, cho nên cũng có nhiều người phải bỏ tu. Và rồi đó là chưa kể là vẫn tu tiếp đi, mà cho tới chết đi, vẫn còn tu đi, nhưng mà kiếp sau có thể không phải là ông thầy tu. Đó. Tại vì cái nghiệp mình nó lái mình đi. Tức là chẳng hạn khi bây giờ tôi tu tập rất là có cái phước. Bây giờ vậy tôi tụng kinh ăn chay gõ mõ đi thuyết giảng có phước. Nhưng mà trong đầu óc tôi lúc nào tôi cũng nghĩ rằng là vậy coi vậy chứ cũng còn khổ. Chứ ước gì mình làm tỷ phú hay là ông vua thì chắc nó sướng hơn. Đỡ mất công phải gõ mõ, đỡ mất công phải lặn lội đi như vậy. Đi để nghĩa là cái một lần đi như vậy rất là mệt mỏi. Chẳng hạn như là đi thì xin visa cũng mệt, tới biên giới nó cũng khổ, cũng bị hạch, bị hoẹ, bị đủ thứ, nó ví dụ như thế. Đi đường cũng mệt mỏi đó. Thì dù vậy thì mình nghĩ cho trời ơi, đời sau mình làm ông tỷ phú rồi, mình có tiền mình cho thiên hạ nó còn sướng hơn, nó đâu mình đi vầy mệt đó, nó ví dụ như thế. Rồi giảng rồi lỡ mà đụng chạm phải ai đó, thì người ta về người ta chửi đó, thì dụ như thế. Thế thì nói như vậy thì cái khi tôi tu nó có cái phước, mà khi tôi cứ mong ước như vậy thì tự nhiên đời sau với cái phước này của tôi nó sẽ dẫn tôi đi theo như ý nguyện. Tức là mình ước cái gì mình sẽ được cái đấy do cái phước của mình. Thì nó thì tôi không phải ông thầy tu nữa mà tôi sẽ là cái ông giàu sang. Cho nên khi tôi đi trong cái phái đoàn này thì có hai anh huynh trưởng gia đình Phật tử, hai anh thanh niên huynh trưởng gia đình Phật tử ở Bắc Âu, tức là ở Đan Mạch với ở Na Uy đi theo tôi trong cái phái đoàn hành hương vừa rồi mà tôi kể. Thì có một anh ấy về, anh nói rằng là đi hành hương về nó trổ phước mà phước đời. Có nghĩa rằng là đi hành hương về á, thì có tiền có bạc, tức là công việc làm nó tốt đẹp, có tiền có bạc lắm. Sau kỳ vậy, anh hỏi tôi trong cái khi tôi trở qua nó cái khóa giáo lý mùa đông, thì cái anh nói gặp tôi và anh hỏi như vậy, nó nói có gì lạ? Bởi vì cái phước nó trổ tùy theo cái ao ước của mình. Tức là nếu mà chẳng hạn bây giờ mình đi hành hương, mình ao ước phải chi mình về mình thành thầy tu thì nó sẽ thành thầy tu, mình sẽ cạo đầu đi tu. Nhưng mà mình khi mình đi hành hương như thế, nhưng mà mình ao ước mình bảo chi trời ơi, mình đi hành hương cầu Phật làm sao cho mình làm cái gì cũng hanh thông chủ thương lên lương, thì tự nhiên về nó có thể như thế, nó phát cái phước. Nhưng mà cái phước đời là hết, mình có những cái thầm kín ao ước gì đó nó sẽ được toại nguyện. Đấy, thì tùy theo cái ao ước đó của mình. Thế chỉ có cái cách đó là mình cứ thường gieo một cái nhân duyên mới thầy chư Phật. Thì trong cái đời nào bị lỡ may mà đời sau có không tu thì cũng là Phật tử, thì cũng là một Phật tử. Thì Phật tử đó vẫn còn có cái nhân duyên để mà tu, nói ví dụ vậy. Thế thì chẳng hạn bây giờ nếu mà tôi mà chọn lựa cái con đường tu sĩ này, mà như hồi nãy tôi nói là thể đáo tuyệt đỉnh bất tử lao, ngã tu phổ hiền nguyện vương, thì phải nguyện như ngài phổ hiền. Tức là cái nguyện mà mình nguyện là một cái ông thầy tu, cái nguyện này phải hư không có tận, cái nguyện này mới tận. Tức là phải nguyện chỉ có làm ông thầy tu thì như thế đó, thì nó mới bảo đảm là kiếp sau nó mới có thể tiếp tục làm một vị tăng được. Còn nếu không nó có thể trổ, nó có thể lái mình đi. Mà khi nó lái mình đi rồi thì những cái nhân duyên mới nó phân tập, nó càng ngày nó càng đẩy mình đi xa. Tại vì lỡ mình cái đời sau mình làm một ông thương gia, ông thương gia nó tính toán làm ăn, quen nhân duyên với nhiều người, lấy vợ sinh con, rồi cái nghiệp duyên nó mới vợ con, cái đời sau nó lại chỉ cứu, nó kéo càng dần càng đi xa đó. Nó kéo những cái nhân duyên mới nó càng dần nó đi xa. Rồi như tôi nói, khi mình nghe đạo mình không có duy trì được cái tin nó của mình không duy trì được cái nguyện nó của mình, cho nên khi mình về nhà mình quên mất. Còn nếu bây giờ mình thường tu, mình thường giữ như vậy á, nếu một người nào có cái hạnh nguyện như vậy thì tu thiền cũng thành, tu tịnh cũng thành, tu mật cũng thành. Tức là cái sự liên tục, tức là cái nguyện đó, có cái nguyện nó là cái nguyện không lìa Phật pháp, cho nên cái sự tu đó nó mới liên tục. Và sự tu đó liên tục, mình nên nhớ rằng là tu gì thì tu, mà nếu không liên tục thì không có thể thành được, nhưng mà nếu liên tục á, thì mới thành được, nhờ cái sức liên tục đó thì thành. Mà không liên tục thì khó mà thành. Thế chính vì như thế mà phải phát nguyện. Chẳng hạn như là nguyện như vậy, nguyện làm sao cho mình có cái nhân duyên như vậy, mà không phải rằng là lễ kính chư Phật thì xưng tán Như Lai chỉ có một cái kết một cái nhân duyên như vậy thôi đâu. Mà nó kết cái nhân duyên như vậy, nhưng mà nó còn tạo cho mình nhiều cái khác hơn. Chẳng hạn như khi xưng tán Như Lai, tức mình thường ca ngợi và tán thán. Và khi mình thường ca ngợi và tán thán, đó là một cái đức tính tốt của cái sự mà thường ca ngợi và tán thán. Cho nên chư Phật trong những cái đời trước thường ca ngợi và tán thán, qua như kinh Pháp Hoa mình thấy phẩm thường bất khinh, thường bất khinh Bồ Tát hay ca ngợi mọi người, hay tán thán mọi người. Đó. Thế thì mình xưng tán Như Lai, mình xưng tán Như Lai là ca ngợi những cái đức tính của Như Lai. Và khi mình thường ca ngợi cái gì nhiều á, thì mình bị ảnh hưởng cái đó mạnh. Đó. Mình thường ca ngợi thì cái ca ngợi đó, chẳng hạn như bây giờ mình ca ngợi mà chứ trời ơi cái ông đó nè giàu lắm, tức là mình bắt đầu ái mộ cái cái giàu sang của cái người đó. Tức là mình rất là ái mộ, mình say sưa. Và chính cái đó khi mình tạo một phước nào đó, nó có thể đưa mình đến đời sau giống như cái ông đó, tức là giàu sang, nó ví dụ như thế. Hay mà trời ơi, cái ông đó sướng lắm, được như vậy, được làm lớn, được gì, chính những cái ao ước đó của mình. Cho nên khi mình xưng dương và tán thán, mình tán thán chư Phật, ca ngợi chư Phật, tức là ca ngợi những cái công đức, những cái trí tuệ của chư Phật. Và cái ca ngợi công đức, cái trí huệ đó của chư Phật, nó mới huân tập cho mình. Nó huân tập cho mình từ từ. Đó. Để cho mình có cái nhân duyên đối với những cái trí tuệ và công đức nói trên. Đó. Thế thì đại loại là vậy. Nhưng mà giờ đến đây tôi nhìn tôi thấy giờ nó thời giờ nó có vẻ trôi nhanh quá, mới có sơ sơ thôi, chưa đâu vào đâu hết, thấy nó đã quá giờ rồi. Dạ. Thôi nó quá giờ rồi, thôi mình tạm nghỉ chứ hả, rồi cái trưa mai, ngày mai chiều chứ, 3 giờ cũng là trưa vậy. 3 giờ. Tại vì buổi trưa mai thì tôi có lẽ có một cái buổi phải giảng ở trên chùa Từ Quang ở San Francisco nữa. Cho nên trưa mai phải bận ở trên đó một chút, xong rồi 3 giờ thì ở dưới này, 3 giờ thì về lại đây. Rồi mình lại, chúng ta lại tiếp tục tiếp câu chuyện ngày hôm nay. Thôi bây giờ mình tạm nghỉ hồi hướng.
Đều chọn thành.